Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài.
Nhân dịp đầu xuân, tôi xin gửi tới các quý thính giả trong cả nước một lời chào sức khỏe.
Vâng, đầu xuân chúng tôi cũng rất vui mừng được theo bà đến với cả những chiếu chèo dân gian, đến với cả những cái đời sống văn hóa quen thuộc của sân khấu chèo. Bà năm nay cũng đã bước sang tuổi 70 và hơn 50 năm gắn bó với cả nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng được biết rằng bà là người con của mảnh đất Thái Bình, một trong những cái mảnh đất vẫn còn lưu giữ được sân khấu chèo dân gian, đó là sân khấu chèo làng Quốc. Vậy thì là một người hoạt động sân khấu chèo chuyên nghiệp, bà có thể cho biết về cái đời sống của sân khấu chèo dân gian cũng như đời sống của sân khấu chèo chuyên nghiệp trong những ngày xuân như thế này được không ạ?
Vâng ạ. Tôi chính là sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Chính vì vậy mà quê tôi là giữ được cái truyền thống, đúng là quê hương hát chèo, là cái nôi của hát chèo của cả nước. Chính vì vậy mà ngày xưa thì chúng tôi thì ở làng quê thì cứ diễn ở đình, rồi đình làng, rồi chùa, rồi các cái nơi mà cứ ngày Tết, ngày lễ thì đi ra biểu diễn sân khấu, mà có khi sân khấu là của dưới quê thôi. Vâng, với nó rất là mộc mạc và nó rất là đơn giản, chứ nó không với như ngày nay. Thế cho nên cứ diễn từ Tết xong mà diễn hết 3 tháng Tết thì mới hết những cái ngày vui, hết làng này sang làng khác. Cứ ngày xưa gọi là gánh chèo, gánh từ làng này sang làng khác. Thì đi mỗi một thôn hay là một xã nó có một cái truyền thống nó khác nhau, thì mình lại thích ứng để mình diễn cho nó phù hợp với quê đấy.
Đấy là bà đang nói về những cái tích diễn đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi, các cái tích diễn của mỗi quê nó một khác. Đến xã này để ứng diễn một kiểu, đến xã kia để ứng diễn một kiểu. Nó có cái thành tích hoặc nó có một cái địa danh gì khác thì các cụ lại ngẫu hứng, các cụ rất giỏi. Ngày xưa là các cụ có cái biệt tài như vậy. Đấy là gánh chèo ngày xưa.
Vâng, đấy là gánh chèo ngày xưa, gánh chèo dân gian. Tức là gần như là các cái nghệ nhân họ diễn theo một cái cách ứng khẩu, mà hiện nay chúng ta vẫn gọi là diễn theo kiểu diễn cương đúng không ạ? Tức là không có kịch bản.
Vâng, đúng đấy, đúng là không có kịch bản mà chỉ ngẫu hứng ra thôi. Cho nên ở quê mới có cái câu là ăn no rồi lại nằm khèo, nghe tiếng trống chèo bế bụng đi xem, là như vậy đấy.
Vậy thì ở đây thì cái hình thức mà diễn cương như thế, tức là nó có cái sự thích ứng của cái người diễn viên trong cái hoàn cảnh cũng như là trong cái nội dung câu chuyện. Về cốt truyện ở đây thì chúng tôi có thể hiểu là ví dụ như là người diễn viên có thể là một người soạn trò nào đó lấy một cái tích về công lao của hay là kể về cái sự tích thành hoàng làng ở cái địa phương đấy.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng là vì như vậy đấy. Và sự tích của thành hoàng làng nó có mỗi một nơi khác biệt nhau thì các cụ lại ngẫu hứng theo.
Cái sự ngẫu hứng như thế thì nó được diễn cũng như là có cái sự giao lưu tương tác giữa người xem và người diễn viên sân khấu chèo xưa là như thế nào?
Đấy, diễn viên ngày xưa thì mình ở sân đình mình cứ giải chiếu này, coi ngồi bốn xung quanh thế này. Thế là mình cứ diễn để có khán giả cùng ngẫu hứng cùng với mình. Có khi khán giả cũng ngẫu hứng hát cùng. Thế mình giao lưu trực tiếp với khán giả. Đấy, nó khác cái sân khấu ba mặt ngày nay. Ngày xưa là nó cứ diễn bốn xung quanh sân đình mà coi là mình giao lưu trực tiếp với khán giả luôn.
Vâng. Vậy thì thưa bà, đối với cả các gánh hát chèo xưa mà ở đây thì cụ thể là sân khấu chèo dân gian, thì những nghệ nhân khi mà biểu diễn cái trang phục, tức là
cái đạo cụ biểu diễn ấy, thì ngày xưa nó rất đơn giản. Thí dụ cái thúng, cái mẹt, rồi cái rổ, cái giá, hay là cái đôi quang gánh rất là bình thường, hay là cái cuốc, có khi là cuốc thật chứ không phải như bây giờ làm đạo cụ đâu, nhưng mà đấy toàn những cái thứ thật cả, rồi mang đi diễn để thích ứng với lại khán giả.
Còn phục trang thì sao ạ?
Phục trang là ngày xưa đơn giản lắm, không có đâu. Thì các cụ cũng có cái áo dài, nhưng không áo the như bây giờ, mà gọi là cái áo the, áo dài màu nâu, nâu sòng. Tất cả rất là dân dã, dân gian thôi, nghèo nàn thôi.
Vâng, còn cái cách hóa trang thì sao? Ở những cái nhân vật thì có cái sự hóa trang như thế nào?
Nhân vật hóa trang này, cái người đóng phản diện thì cũng có bôi một tí cho nó giữ tướng được một chút. Thế còn những người mà nữ chính hoặc là cái vai mà chính thì hóa trang bình thường, cũng bôi rất bình thường, có rất đơn giản. Tôi không có phấn son như bây giờ đâu. Ngày xưa có khi bôi bằng các cái thứ bột riết thôi chứ không có phấn son thật đâu. Đấy.
Trong những cái ngày xuân như thế này thì các cái gánh chèo dân gian thường biểu diễn những cái tích có cái nội dung như nào?
Cái nội dung thì trong những ngày xuân thì chỉ có tiết tấu vui thôi, không có tiết tấu buồn, và ca ngợi quê hương đất nước rồi cái cảnh giàu đẹp của cái quê, nhưng mà toàn bằng cái làn điệu vui chứ không có làn điệu buồn để ca ngợi ngày xuân mà các cụ kiêng, chỉ có hát vui thì không có hát buồn.
Cụ thể là những cái bài hát mang tiết tấu vui ấy thì là những cái bài hát của những cái làn điệu như gì trong chèo?
Thí dụ như lấy lơ, thí dụ như sắp qua cầu, rồi các cái điệu đường trường vân vân đấy. Thế
bà có thể hát một cái điệu hát ngày xuân được của sân khấu chèo được không?
Được ạ. Tôi xin hát cái điệu sắp qua cầu một tí thôi. Quê ta bừng lên tia nắng mới, à nắng nghi đẹp ngày xuân đi. Đấy, đấy là điệu sắp qua cầu đấy.
Vâng, có lẽ là giọng hát của nghệ sĩ dân Thanh Hoài thì cũng đã quá đỗi quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ ở chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của chúng tôi mà ở rất nhiều những chương trình khác của đài, đặc biệt là ở những chương trình văn nghệ. Vậy thì thưa nghệ sĩ dân Thanh Hoài, trong cái đời sống dân gian của sân khấu chèo, ví dụ như là sân khấu chèo Làng Khuốc ở quê hương Thái Bình của bà chẳng hạn, ngày xưa thì cái đời sống văn hóa dân gian đã được bà nói tới như ở phần đầu chúng tôi đã hỏi. Vậy thì cho đến ngày hôm nay, những cái nét đặc trưng cơ bản của sân khấu chèo dân gian xưa ấy còn được gìn giữ như thế nào trong cái đời sống văn hóa tinh thần ngày xuân như thế này?
Vâng, những cái ngày xuân như thế này thì cái nơi như chèo Làng Khuốc ấy thì vẫn giữ được cái nét truyền thống, vẫn giữ được cái nét dân gian của ngày xưa. Các cái làn điệu vẫn là như thế, chỉ có thay cái lời mới và cho nó vui, cho nó phù hợp, còn vẫn giữ được cái chất truyền thống, chất cổ, chất dân gian của Việt Nam.
Nhưng ở đây chúng tôi cũng đã có thời gian tìm hiểu về chèo dân gian Làng Khuốc. Rõ ràng thì chèo dân gian Làng Khuốc có một cái lối diễn và một cái lối hát tương đối khác so với cả sân khấu chèo chuyên nghiệp ngày nay. Về mặt vũ đạo chẳng hạn, dường như là có một cái sự hạn chế nhất định trong cái cách biểu diễn. Về mặt ca từ thì chèo Làng Khuốc cũng có một cái lối hát khác, có một cái cách lấy hơi khác so với cả chèo chuyên nghiệp hiện nay, có đúng như vậy không ạ?
Đúng như vậy, đúng là chèo Làng Khuốc thì hát là nhiều và múa là ít thôi, múa chỉ thỉnh thoảng múa thêm một chút, nhưng mà chủ yếu là hát, và hát của họ thì đúng là khác với các cái làng hát chèo khác như Hà Tây rồi làng Đoài đấy, hay là Hưng Yên, hát nó khác hẳn, đúng là một cái lối hát khác mà người nghe thì nào tinh thì thấy nó rất là có truyền thống, rất dân gian ở trong đó.
Vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ dân Thanh Hoài cũng đã nói đôi chút về những cái nét đặc trưng của sân khấu chèo dân gian ngày xuân. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng đến với cả ý kiến của những nghệ sĩ.
Trong cuộc sống của người dân đồng bằng Bắc Bộ, sân khấu chèo luôn có vị trí nhất định trong đời sống tinh thần, đặc biệt trong các dịp lễ hội đầu xuân. Tính chất biểu diễn, diễn sướng của chèo dân gian và chèo chuyên nghiệp hiện nay luôn có sự khác nhau nhất định, tạo cảm giác xem và tương tác cũng khác nhau giữa người diễn và người xem. Theo nhạc sĩ Vũ Đình Quân, nguyên giám đốc nhà hát chèo Việt Nam, sự khác biệt này là đương nhiên vì đặc điểm kết cấu giữa chèo chuyên nghiệp và chèo dân gian.
Ngày xuân là cái ngày mà đẹp nhất, người ta thường là mang tất cả những cái gì gọi là tinh túy, nhất là văn nghệ. Văn nghệ bây giờ chúng ta có chuyên nghiệp, chứ ngày xưa thì nó có cái gánh chèo thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta có đoàn, nó đông người, nó có đầy đủ phương tiện để đi biểu diễn phục vụ nhân dân. Nhưng ngày xưa thì chỉ có gánh đi bộ, đến một cái đỉnh làng này người ta thuê, người ta mướn, thế là các cụ dạt về đây diễn thôi. Và thực sự như là các cụ ngày xưa, các cụ còn phịa lời. Ngày xưa nó không có sân khấu hộp, nó chỉ là một cái sân khấu sân đình ngồi ở giữa đình, nên là chung quanh là khán giả. Và có một cái màn che vào để cho giấu nhân vật, để nhân vật người ta ra thôi. Chỉ như thế là nó không như bây giờ. Bây giờ là sân khấu ba mặt.
Còn đối với ông Bùi Văn Rô, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ngày nay, việc bảo tồn lối hát cổ của chèo Khuốc là vấn đề hệ trọng. Tính đặc trưng, truyền thống luôn được người dân ý thức bảo tồn, chứ không phải quy mô biểu diễn như ngày xưa.
Thì thực ra mà nói là cứ đời nọ tiếp cận với đời kia, mà cho đến giờ phút này thì đặc biệt quê hương Làng Khuốc là một gia đình có tới 3 thế hệ cùng hát chèo, phát huy với cái truyền thống của quê hương. Mà cho đến giờ phút này thì các đoàn chuyên nghiệp hầu như là có con em của Làng Khuốc.
Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin trở lại cuộc trò chuyện. Thưa nghệ sĩ Dân Thanh Hoài, với những cái nét đặc trưng của sân khấu chèo dân gian như vậy, thì trong cái đời sống sân khấu chèo chuyên nghiệp hiện nay, khi mà chúng ta về với cả các cái hội xuân, về với các cái làng quê trong những cái dịp đầu xuân như này, thì sân khấu chèo chuyên nghiệp biểu diễn với những cái hình thức như nào, chúng ta còn giữ được cái sự tương tác giữa khán giả và người xem như các cái chiếu chèo dân gian sân đình ngày xưa không?
Vâng, hiện nay bây giờ thì tất cả các đoàn thì đều là diễn theo sân khấu hộp, sân khấu ba mặt là chính, nhưng cái lối hát thì những cái bài nào cổ thì vẫn phải giữ, tính cách thì vẫn phải giữ, nhưng vẫn có cái lối diễn để mà giao lưu cùng với khán giả. Chỉ có cái là diễn sân khấu ba mặt thì cái sự giao lưu giữa khán giả và với các người diễn ấy thì nó hơi xa một chút. Trước thì ngồi quây quần ở sân đình nó một chỗ thôi, thế nhưng bây giờ thì nó xa một chút, nhưng mà cũng vẫn có cái thể hiện giữa giao lưu giữa người diễn, người hát với lại người xem, với khán giả, người xem, để cho nó hòa hợp và nó cũng đồng cảm với lại cái vai diễn.
Nhưng mà rõ ràng thì như thế chúng tôi cảm nhận rằng là chúng ta vẫn có một cái không gian cách biệt và gần như là cái sự tương tác cũng hạn chế hơn so với cả cái chèo sân đình ngày xưa, đúng không ạ?
Đúng rồi, chèo sân đình ngày xưa nó rất dân dã, rất đúng là dân dã, xung quanh có khi mình đang diễn thì họ đế theo, họ hát theo, nhưng bây giờ thì không có quyền đế theo và hát theo thì nó khác hẳn, vì sân khấu hộp, sân khấu ba mặt nó khác hẳn, nó khác ở cái chỗ đấy.
Vậy thì chắc chắn rằng đối với cả sân khấu chèo chuyên nghiệp, trong các cái tích diễn mà chúng ta đem đi để mà phục vụ bà con nhân cái dịp đầu xuân này, thì cũng phải là những cái tích diễn nó gắn bó với cả cái đời sống dân dã của người dân, thì chúng ta mới tạo được cái sự tương tác đấy, đúng không ạ?
Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Thường cái tích diễn bây giờ đấy nó có hẳn một vở hẳn hoi, ngày xưa nó chỉ là một tích nhỏ thôi, nhưng bây giờ nó nhiều tích nó trở thành một cái vở lớn. Cho nên bây giờ nó khác hẳn ngày xưa, là một cái vở nó rất là lớn, nó có 4-5 màn, nhưng ngày xưa chỉ diễn từng cảnh một tích rất là nhỏ một thôi, một câu chuyện một thôi, ngày xưa là như vậy.
Trong những cái dịp đầu xuân như thế này thì hoài niệm một chút, bà có cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất trong cái đời, trong cái nghiệp diễn viên của mình khi mà diễn phục vụ bà con trong cái dịp đầu xuân?
Tôi thì có một cái dịp rất là may, rất là hay được đi biểu diễn tất cả các nước quốc tế, thì qua Pháp, qua Thụy Sĩ, Hà Lan hay là tất cả các nước, thì có một cái kỷ niệm là khi chúng tôi đến Thụy Sĩ biểu diễn thì có những người già 80-90 tuổi thì thấy chúng tôi đội một cái vành khăn, mà các cụ vành khăn nhung đấy, thì là các cụ khóc, bảo tại sao các cụ gặp chúng cháu các cụ lại khóc, và gặp các cháu rất vui và được nghe lại cái tiếng hát, giọng hát quê hương của mình từ ngày xưa, nhìn lại cái vành khăn này thì rất nhớ bố mẹ, rất nhớ ông cha ở nhà lắm, như chúng tôi già quá không về được nữa, cho nên trông thấy các cô này ăn mặc chúng tôi lại nhớ các cụ ngày xưa ở làng tôi, ở quê tôi, vì bây giờ xa xứ thì chỉ có nhớ nhà và không về được nữa, thì các cụ khóc là vì trông thấy mình là nhớ lại các cụ của các ông các bà ngày xưa.
Tức là họ thấy cái hồn cốt quê hương ở trong chính những cái bộ trang phục mà những người diễn viên như bà đem tới, đúng không ạ?
Đúng như thế ạ. Thế lại mặc áo tứ thân năm tà rồi đội khăn, rồi cho nên các cụ đúng là nhớ và chỉ có đứng khóc và chỉ có nhìn, không nói được.
Vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài cũng chia sẻ những cái kỷ niệm của bà. Bây giờ thì mời bà cùng quý vị thính giả đến với cả ý kiến của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Bà cũng là người đã gắn bó và nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Vào mùa xuân bao giờ cũng có chiếu chèo diễn ở sân đình. Chính vì thế cho nên là cái chèo ấy nó nằm trong một cái khung cảnh cực kỳ lãng mạn của mùa xuân. Mưa bụi bay phấp phới và làng xóm rộn ràng, cái tinh thần hội hè đình đám thì nó diễn trong đấy thì thích kinh khủng. Trên tôi vẫn ao ước là trong cái xã hội đại này, khi mình vẫn còn 70% là nông dân và mình vẫn còn nhiều cái làng quê theo kiểu truyền thống ấy, thì mình vẫn nên giữ cái chiếu chèo ấy, và mình vẫn nên giữ toàn bộ cái sinh hoạt quê mùa và đài các và đẹp đẽ như thế. Sân khấu của nó là hình thái phường gánh, bởi diễn ở sân đình và gánh gồng toàn bộ cái hóa trang phục trang hết sức nghèo nàn ít ỏi, đi từ làng này sang làng khác và gắn rất chặt với sản xuất nông nghiệp. Trong cái chu kỳ sản xuất nông nghiệp của Việt Nam ấy, nó có hai cái thời điểm mà người ta gọi là nông nhàn. Trong toàn bộ cái quy trình quay của thời tiết bốn mùa ấy, thì nó có những cái lúc trồng lúa hoặc gặt lúa, nó có sự rảnh rỗi của công việc đồng áng vốn hết sức nặng nhọc và liên tục, thì cái việc rảnh rỗi ấy nó tạo ra một cái khe hở nghỉ ngơi. dịp ấy công việc nhà nông nhàn hạ cho nên người ta mới tổ chức đi chơi, đi hát. Và người ta tổ chức các cái hội hè đình đám vào cái dịp ấy. Chính vì vậy nó mới có hội mùa xuân và hội mùa thu.
Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái về cái đời sống văn hóa dân gian cũng như là sân khấu chèo ngày xuân, đặc biệt là cái đời sống của các cái gánh chèo xưa. Thưa nghệ sĩ dân Thanh Hoài, bà có cái ý kiến gì về những cái phát biểu, những cái chia sẻ của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái vừa rồi không?
Vâng ạ, vừa rồi tôi nghe Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Thái thì đúng là tôi thấy bà ấy nói rất là đúng với cái không khí ngày xuân của ngày xưa. Đúng nào, bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy, hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Đúng là cái tình huống như thế, mưa xuân nó rất là lãng mạn, mà cái mưa bay của cái ngày xuân ngày xưa nó đẹp lắm. Đúng là cái không khí, cái lễ hội của làng quê đúng như chị Minh Thái đã nói.
Trong những cái đợt lưu diễn của sân khấu chuyên nghiệp, ở đây chúng tôi cũng đặc biệt chú ý tới cái việc là dường như là những cái tích mà chúng ta xây dựng thì cái yếu tố dân gian nó cũng bị bó hẹp dần, đúng không ạ?
Đúng như vậy đấy. Hiện nay cái tích và cái có những nơi thì vẫn giữ được truyền thống hát chèo, nhưng cũng có những nơi thì họ lại cải biên đi nhiều quá, cái làn điệu đi nhiều quá thì nó mất hết cái tính chất của hát chèo. Nhưng mà dần dần trở lại gần đây vài năm nay thì để nhiều nơi trở lại cái nguồn cội của sân khấu nhiều hơn, vì nó sáng tác nhiều quá, nó mất hết cái chất dân tộc đi, cho nên gần đây xu hướng thì lại tiếp thu lại những cái truyền thống của cha ông để lại đấy.
Vâng, là người con của Thái Bình, chắc chắn rằng bà cũng là người nghệ sĩ mà thấm đẫm được những cái văn hóa dân gian, đặc biệt là những cái điệu chèo dân gian như chèo làng Khuốc. Vậy thì với một người nghệ sĩ chuyên nghiệp như bà có thể cho biết về những cái thừa hưởng, những cái sự thấm đẫm trong bà của văn hóa dân gian là như nào?
Vâng, chính tôi sinh ra và lớn lên từ cái nơi ấy, cho nên cái chất mà hát chèo của các cụ truyền thống xưa để lại, tôi đúng là được thấm đẫm cái nghệ thuật chèo truyền thống mà dân gian đấy, cho nên đến bây giờ tôi vẫn nắm rất là chắc. Chính vì vậy mà tôi cũng được thừa hưởng, cho nên tôi cũng sợ nó mai một, cho nên tôi dạy bên trường và dạy nhà hát chèo và dạy tất cả các đoàn tỉnh tất cả các cái làn điệu hát mà tôi đã thu thập được của các cụ. Tôi rất mong muốn là cái sự nghiệp của nghệ thuật hát chèo truyền thống này, tôi muốn rằng không những Thái Bình, không những làng Khuốc mà tất cả các làng của Nam Định, rồi Hà Tây, Hà Đông, rồi thì Hưng Yên, Hải Phòng đều phải giữ lấy cái chất truyền thống này. Tôi rất muốn giữ lại để rồi sau này đến đời sau mãi mãi của con cháu mình, họ vẫn ngấm mà họ vẫn nghĩ đây là mới là nghệ thuật truyền thống nhất của đất nước Việt Nam mình.
Vâng, chắc chắn rồi, cái sự thấm đẫm trong bà thì hẳn nhiên, bởi vì là bà là người con của vùng đất Thái Bình. Ở Thái Bình thì cũng có rất nhiều những cái điệu hát xuân vui, ca ngợi quê hương đất nước trong những cái dịp đầu xuân như thế này. Bà có thể gửi tới quý vị thính giả một bài hát, một cái điệu ngâm mà bà vẫn thường hát được không ạ?
Vâng ạ, đây là một cái điệu ngâm mà những người ở quê hương nghe, hay những người xa tổ quốc, hay những người xa quê, đại khái ở Hà Nội mà nhớ về Thái Bình, thì cũng đây là một cái lời ngâm để nhắc nhủ người đi xa quê hương đều nhớ về cội nguồn của mình.
Tôi xin kể về đồng lúa nước, dù bóng quê xanh mát che làng, lưng châu sao thổi véo von đi, hỡi ai còn nhớ cố hương thì về.
Vâng, với cái giọng ngâm của bà thì chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả nghe đài có thể nhận ra và thấy đây là một giọng ngâm quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Hoài đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay nhân dịp đầu xuân.
Nhân dịp đầu xuân, tôi cũng chúc quý thính giả một lời chào sức khỏe, hạnh phúc.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Hoài về sự khác biệt giữa nghệ thuật chèo xưa và nay. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Việc làng trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam thể hiện.
Ơ kìa mẹ đố!
Dạ!
Thế chỗ tao ngồi ở đâu ở?
Dạ! Cụ cứ bàn nhất cụ ngồi ạ!
Bàn nhất hả?
Vâng!
Thôi được rồi! Thầy ngồi đâu con nhỉ?
Dạ, thầy cứ vai vế thầy ngồi ạ.
À, vai vế à? Thôi được. Chèn vai tới dòng giữa đình chúng vát nóc ngồi trông đi gì à, xin lỗi. Phải đấy các cụ à, đập mõ không tày gõ thớt, việc đình chung cốt nhất có cái miếng ăn đấy các cụ à.
Thì cái ăn là cái chính chứ còn gì nữa.
Chào các cụ ra việc làng.
À, anh Lý ra.
Này anh Lý ơi, hôm nay anh mời các cụ gia đình có cái việc gì thế hả?
Có cái việc gì thế?
Thưa các cụ, phép vua thua lệ dân.
Ừ.
Làng ta xưa nay thì lệnh nghiêm phép cấm.
Cấm đứt đi rồi chứ
thế
còn gì
con
nữa.
Con chị Màu là con gái ông Phú ông nó đã chửa hoang. Hôm nay mời các cụ ra đây, ta bàn xem cái việc khoán lệ thế nào đấy các cụ ạ.
Lại còn khoán lệ thế nào nữa? Cứ cho mời Phú ông bắt cổ con Màu ra đây cho làng hỏi.
Tuân!
Dạ!
Vào mời Phú ông bắt cổ con Màu ra đây cho làng hỏi nhé.
Vâng ạ.
Nhanh lên!
Vâng ạ. Mời Phú ông và cô Màu ra cho làng hỏi. Dạ thưa các cụ, cô Màu đang ra đấy ạ.
Này các cụ ơi, cụ thầy ơi, Hả? Cụ nhìn kìa.
Đâu?
Lão phú ông, lão ấy khinh dân ta thật. Lão không thèm ra việc làng, lại sai con gái úp rá vào bụng gia lĩ phần kia kìa.
Ồ hay. Thế đã ăn uống gì đâu mà mày úp rá vào bụng gia lĩnh phần ấy hả Màu?
Không phải đâu các cụ ơi. Đấy là cô Màu cô chữa hoang. Nhờ có cái bụng ấy mà các cụ làng ta hôm nay mới có cái bữa ăn này đây.
Phải rồi. Con mẹ mõ nó bảo rằng nó chữa bụng nó to ra để bảo nó úp rá vào bụng chỉ được cái ăn nói làm thôi.
Cửa trên có chức vị, dưới có dân làng. Con thị Màu nó đã chữa hoang, tôi là lý trưởng, để tôi hỏi nó.
Cứ phải hỏi xem đầu đuôi ra sao mới được.
Con Màu kia, mày có chót ăn nằm với ai cứ thực tường khai. Thú to thực, kéo đoàn kia khôn thứ.
Nằm với ối ra đây.
Ấy chết, cô Màu ơi, sao cô này ăn nói như thế? Cô có chót ăn nằm với ai thì cứ thú thật tường khai, để làng còn bắt vạ chứ. Cô à, có chót ăn nằm với cụ Đồ.
Hả?
Để làng con bắt khoán cụ Đồ. Hay là cô có chót ăn nằm với cụ Thầy, để làng con bắt khoán cụ Thầy chứ.
Đốp, đốp đâu?
Dạ con đây ạ.
Tao mù lòa thế này tao biết gì mà mày bảo tao vào chỗ đấy hử?
Dạ, đấy là con ví dụ đấy ạ.
Ví dụ? Chỉ là cái láo đây.
Hay là cô có chót ăn nằm với với ông Hương, để làng còn bắt khoán ông Hương chứ.
Có nằm với ông Hương thì xưng ra.
Ông
thì ông nói phụt ngay ra, làm gì cứ be lên như dê.
Không phải đâu cụ Thầy ạ. À, đấy là ông Hương ông ấy chỉ rời vạch đất. Ông ấy thề ông không ăn nằm với con Màu.
Không nằm à?
Phải.
Hỏng rồi. Ra con này trâu lấm nó vẩy càn, nó đổ giáo cho các cụ đây rồi còn gì nữa. Cứ phải thẳng tay trừng trị chớ con nể nang anh Lý nhá.
Được.
Dạ, nếu vậy thì bắt khoán cả thầy Lý nữa chứ ạ.
Con mày đốp.
Dạ.
Ai cho mày được bàn việc làng mà dám nói leo hả? Bước ngay.
Bước ngay. Chỉ được cái nói leo đây.
Nếu cô ả cứ gan lì thì đến phú ông ta cũng chẳng nể chi.
Nể thế nào được?
Phải thú cho thực để làng còn xét xử chứ.
Phải đâu là thói dâm tà, chỉ vì xấu máu